ma nghiệp nó không còn một mảy may, một cái pháp bất tịnh nào nữa. Thì tự dưng ra mọi quý độ để trở thành tịnh độ. Thì cũng như là nếu mà khi mà mình diễn tả về Đức Phật Dược Sư đó, thì cái gì cũng là dược, cho nên chính cái bệnh nó cũng là dược, chính cái bệnh nó cũng là dược. Nhưng mà vì chúng sinh mê mất cái dược tính, cho nên chúng sinh thành bệnh tính. Nhưng mà một khi mà chúng sinh giác ngộ được cái bệnh tính nó thật ra nó là vọng huyễn, mà cái thể của nó thật sự đó là dược tính, thì nhất thiết bệnh đều thành dược. Thành ra vì như vậy thì đối với lại chư Phật thì đâu cũng là thuốc, tức là pháp trị bệnh, tức là tịnh độ trị trị cái cảnh khổ cuối độ. Thì như thế thì cái cảnh giới nói trên đó, cảnh giới chân tịnh độ đó, thì cảnh giới đó nó không cần đi cũng chẳng cần đến, bởi vì nó thường hằng. Giống như là Sa Lợi Phất khi mà giác ngộ, tức là thanh tịnh hoàn toàn, nó ngồi trên tòa sen, thì tự dưng vườn Yamala kia trở thành cảnh giới của Lưu Ly, chứ không phải đi nữa. Đấy, như vậy thì đâu cũng là tịnh độ. Hay nói một cái khác hơn là nếu người nào được nhiếp vào trong cái pháp đó của Đức Phật, tức là nhiếp vào trong cái pháp thanh tịnh của Đức Phật đó, thì người đó bắt đầu có khả năng thấy được tịnh độ, thấy được sự thanh tịnh và thấy được tịnh độ, tức là chính báo bắt đầu thanh tịnh và y báo sau đó thanh tịnh theo. Cho nên trong cái bộ kinh mà đại chúng quen thuộc nhất đó, mà thường tụng đó, như là kinh Pháp Hoa, thì trong đó có cái phẩm gọi là phẩm Pháp Sư, phẩm thứ 10 đó. Thì là có nói đến cái vấn đề mà khi Đức Phật đối thoại với lại Ngài Dược Vương Bồ Tát đó, thì Đức Phật nói đến cái công đức của cái kinh Pháp Hoa này. Và ở cái công đức này với những cái phẩm trước đó, thì cho thấy một điều, tức là với cái sự mà tu hành của Ngài Dược Vương Bồ Tát khi mà đốt thân cúng dường Như Lai, thì cho thấy một cái điều rằng khi một cái người mà phát tâm á, thì cái người đó cứ từ đời này tới đời khác nó cứ tăng trưởng, cái sự phát tâm nó cứ tăng trưởng và nó không có mất. Cho nên có lẽ vì như thế đó mà nói rằng Bồ Tát giới là lấy Bồ Đề Tâm làm giới thể, cho nên người thọ Bồ Tát giới đó không có mất, nó đến đời sau nó vẫn còn. Tức là cái sự phát tâm nó trên, nó giống như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa để nói, anh nó không mất. Thành ra đó gọi là khai thị, tức khi một người phát tâm đó là người đó được khai thị. Và cái sự khai thị đó, cái phát tâm đó nó không có mất. Giống như là Ngài Dược Vương tu hành đời đời kiếp kiếp, nó cứ vậy mà nó tăng trưởng, nó tăng trưởng cho đến khi viên mãn, tức là ngộ nhập. Cho nên khi mà Đức Phật mà giết Đức Phật thì hiện ở nơi đời mà thuyết kinh Pháp Hoa này, là cũng ngoài cái vấn đề là khai thị và ngộ nhập, thì khai thị cái gì? Đấy, chính là khai thị cái bí mật tạng nói trên. Tức khai thị khả năng nhất thiết nghĩa nó nằm ở trong đồng nghĩa, tức là ở ngay trong gọi rằng là tâm tính của mình á, là có đầy đủ tịnh độ, có đầy đủ sự giác ngộ, và nhất thiết chúng sinh đều đầy đủ như vậy. Cho nên mới nói là nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Tức là chúng sinh nào cũng khả năng thành Phật. Có nghĩa là cái Phật tính đó vốn dĩ đã có sẵn ở trong chúng sinh rồi, thì chúng sinh mới có thể thành Phật. Cũng như nói nhất thiết sữa đều có thể làm thành bơ, tức là có nghĩa rằng là trong sữa có tính của bơ rồi. Chứ còn nếu mà không có tính bơ thì không làm được. Cũng như lấy nước làm không được, lấy coca làm thành bơ không được, nhưng mà sữa làm mới được. Thế con người mà tu thì thành Phật chắc chắn như vậy. Nhưng mà tu cách nào để thành Phật? Thế có nghĩa rằng là phải phát cái tâm thành Phật đó ra. rồi thì hành xử cái tâm thành Phật đó, thì tâm thành Phật đó mới viên mãn và mới thành Phật. Tâm thành Phật nó là tâm gì? Nó là tâm, là Bồ Đề tâm. Và tâm thành Phật đó chính gọi là Bồ Đề tâm, thì phát cái tâm Bồ Đề tâm nó ra, xong rồi thì mới thực hiện nó, thì cái Bồ Đề tâm đó nó mới thành được Bồ Đề quả. Cho nên vì như vậy, kinh này, đối với kinh này nó là khai thị, là khai lị, thì cái giáo lý nhất thừa, nhất thừa đó là sự thành Phật. Sự thành Phật đó là không ngoài cái vấn đề phát tâm. Cho nên trong kinh này thì thường xuyên là nói đến những cái vấn đề phát tâm, mà phát tâm đó thì là đều là nguồn gốc của sự phát tâm, nó đều dựa vào cái vấn đề sức thắng giải của Như Lai. Tức là Như Lai nói những cái pháp thù thắng vô cùng, khiến cho chúng sinh có thể hiểu được cái vấn đề rằng là mình có thể phát tâm, tức là mình có thể được khai thị. Và khi được khai thị đó là được chư Phật hộ trì, cho nên chư Phật đều thọ ký. Vì vậy trong kinh này á, mới nói rằng là cái phẩm pháp sư này mới nói rằng là Đức Phật nó là thân nhân, tức là cái nhân á, thân cận. Còn diệu pháp đó là thắng nhân, là cái nhân thủ thắng. Nếu mà có được hai nhân nói trên đó thì không ai không thành Phật bảo. Thế bây giờ trong cái phẩm nói trên đó thì ý muốn nói rằng có năm hạng pháp sư. Năm hạng pháp sư đó, hạng thứ nhất gọi là tùy hỷ pháp sư, hạng thứ hai gọi là đọc tụng pháp sư, đọc tụng pháp sư ở đây đa số à. Hạng thứ ba gọi là thọ trì pháp sư. Thọ trì là bao quát cái vấn đề vừa đọc tụng vừa tư duy suy nghĩ. Hạng thứ tư là thư tả, tức là viết chép kinh, thư tả pháp sư. Hạng thứ năm là giảng thuyết pháp sư, tức là thuyết giảng kinh này. Thì năm hàng pháp sư nó trên, chỉ cần hành một trong năm pháp đó cũng trở thành pháp hoa pháp sư. Cho nên ở đây á, thì trong cái kinh này mà Đức Phật nhấn mạnh là nếu có người nào nghe pháp, nghe cái pháp diệu pháp này, thì không một ai mà không thành Phật. Vì thế cho nên dùng hai chữ pháp sư đó để nêu tên cái phẩm này. Đây, cái điểm ở đây thì mình cần phải lưu ý một cái điều, gọi rằng là kinh nhân chính á, cái nhân chính yếu của kinh Pháp Hoa đó mà ngày hôm nay mình có là nhờ các vị pháp sư khai ngộ cho. Rồi vì như vậy do mình mới sử dụng nó, cái nhân duyên nó để làm một cái thắng duyên vô tận cho đến cùng tột vị lai kiếp, tức là đến khi mà thành tựu được Phật đạo. Xong rồi tuy biết rằng là tuy rằng mình cái chính nhân đó là Phật tính đó, chính nhân đó là Bồ Đề tâm, là Phật tính mình vốn sẵn có. Thế nhưng mà nếu không có chư Phật chỉ bày và nhắc nhở thì mình không có khai triển nó được. Mình không biết. Giống như kinh Hoa Nghiêm mà nói rằng là như nhập ám tất trung, vô đăng bất năng kiến. Như vào trong cái căn nhà tối nó mà không có đèn nó thì không có thấy được. Thì cũng vậy, chúng sinh này tuy có khỏe nhưng mà không có ai nói hết thì mình cũng không có thể nào mà giác ngộ được. Thành ra vì như thế là nhờ chư Phật khai thị cho nên mới gọi Phật là thân nhân, pháp là thắng nhân. Cái chính nhân tức là cái nhân chân chính nhất là Bồ Đề tâm, tức là cái nhân quả Phật tính đó mình có sẵn. Thì như vậy lấy tất cả những thân nhân là Phật với lại chính nhân là pháp làm duyên. Nhân mà không có duyên thì không có thể nào mà sáng tỏ được. Cho nên nhân nó phải nhờ vào duyên, cho nên nhờ vào Phật và pháp. Cho nên vì vậy mới quy y Phật pháp. Cho nên vì vậy đó thì mới thấy rằng là Phật pháp đó là bảo. Thế thì khi mà nói rằng là trong kinh này nói kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói như vậy, nói với lại ngài Dược Vương Bồ Tát: tất cả đại chúng trong pháp hội này, từ hàng tứ chúng cho đến Thiên Long Bát Bộ, đều ở trước Đức Phật nghe kinh diệu pháp Liên Hoa. Một bài kệ, một câu nhẫn đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho những người ấy sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề. Thế Thế thì khi Đức Phật nói rằng những người mà ngồi nghe Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa này á, cho dù nghe một câu, cho dù nghe một bài kệ, đó, cho dù là chỉ phát tâm niệm tùy hỷ, dù không hiểu mà phát tâm niệm tùy hỷ thôi, thì Đức Phật cũng đều thọ ký cho những người này sẽ được đạo vô thượng bồ đề. Thì như vậy khi mà Đức Phật mà thọ ký cho người một người á, được đạo vô thượng bồ đề, có công nghĩa rằng là người đó đó vãng sinh về cảnh giới của chư Phật, được thọ ký là như vậy. Bởi vì bây giờ mình suy nghĩ, một, cho mình được thọ ký ngay tại thế giới Ta Bà hay là ở ngay dưới địa ngục, hai là về bất cứ một cái cõi thiên đường hay tịnh độ nào đó mà không được thọ ký, thế thì nếu mà là một cái người mà chân chính hiểu biết thì chọn lựa thế nào? Thì đương nhiên cái vấn đề mà thọ ký thành Phật là vấn đề mà quan trọng nhất. Bởi nếu mà mình về tịnh độ đó mà không được thọ ký thì cái về đó cũng vô nghĩa, cũng vô nghĩa như thường. Tại vì tịnh độ không phải là một cái nơi để cho mình hưởng thụ như thiên đường, mà tịnh độ là một cái nơi để mà làm cho mình giác ngộ thành Phật đạo, tức là thọ ký thành Phật. Thành ra cái vấn đề mà khi chư Phật mà tiếp dẫn một chúng sinh nào đó nó về cái thế giới của chư Phật đó, tức là có nghĩa là ngấm ngầm cái ý nghĩa của sự thọ ký. Tại vì ở các cảnh giới của chư Phật không có thối lui, không có đọa, cho nên sinh về cảnh giới của chư Phật là được thọ ký. Thế thì những người chính thức ở cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là những người được Ngài thọ ký. Tại những người được Ngài thọ ký là những người được bất thối chuyển. Những người đó giống như Dược Vương Bồ Tát vậy, tức là từ cái đời đó trở đi không có khi nào lui sụt hết, đời đời kiếp kiếp cho đến khi mà thành Phật đạo. Đó là cái nghĩa của sự thọ ký ân chứng. Cho nên như vậy thì một người mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký, tức là một người vãng sinh về quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao vậy? Tại vì cái quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là Thánh Phàm Đồng Cư Độ, là cái thế giới mình đang ngồi đây này. Phương Tiện Hữu Dư Độ là cảnh giới của các vị tôn giả. Còn khi mà Đức Phật thọ ký cho người nào đó là người đó bắt đầu bước vào trong cảnh giới Thật Báo Trang Nghiêm Độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành ra cái hàng mà tôn giả, các hàng trưởng lão, đệ tử của Đức Thế Tôn đó, mà hàng Thanh Văn đó, là cái hàng mà đang còn cùng ở trong cảnh giới với mình nhưng mà thấy khác mình ghê lắm, thấy an lạc, thấy vô phiền vô não, thấy giải thoát, nó là trong cái, nhưng mà vẫn còn phải tu, cho nên nói phương tiện hữu dư độ. Còn như mình đây này, sống trà trộn với nhau, gọi là rồng rắn lẫn lộn mà thánh phàm ở chung, ở trong này có rồng, trong này có rắn, ở trong này có thánh, ở trong này có phàm, ở chung với nhau. Thì như vậy thì cảnh giới quế độ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng có 4 tầng bậc, cũng có thường tịch quang độ là nơi Đức Thế Tôn trụ cùng với lại Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Địa Tạng, Quan Âm, vân vân. Và Thật Báo Trang Nghiêm Độ là cho những người mà được Như Lai thọ ký. Và những người mà được thọ ký đó chính là những cái người mà có thể gánh vác được kinh này. Mà muốn gánh vác kinh này thì phải có tất cả một trong những cái đặc điểm nói trên, là có tùy hỷ không thì mới gánh vác được, có đọc tụng hay không, có thọ trì không, có biên chép không, có giảng thuyết hay không thì mới gánh vác được kinh này. Thành ra mà hết gánh vác như vậy đó thì là những cái người mà sẽ được Như Lai nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát là khẳng định rằng Như Lai thọ ký cho tất cả những người đó đều được đạo vô thượng bồ đề. Cho nên vì vậy theo trong phẩm này, như phẩm Pháp Sư Công Đức mới nói rằng là những người tu học mà thấy ai á mà thọ trì kinh Pháp Hoa, mà một trong năm cái hàng pháp sư này á, thì nên đều cung kính, kính trọng, tôn kính và cúng dường những cái bậc ở trên đó. Và rồi Đức Phật nói với là Ngài Dược Vương Bồ Tát tiếp như sau: sau khi Như Lai diệt độ cũng thế, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhẫn đến một câu, một niệm mà tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng bồ đề trong những người ấy. Tức là không phải là Ngài trực tiếp nghe Đức Phật mà Ngài thọ ký, mà cho đến khi sau khi Ngài diệt độ, mà tất cả những người mà gọi rằng là thọ trì nhân đến một câu hay một niệm tùy hỷ thôi, thì Như Lai cũng thọ ký cho tất cả những người đó. Thế thì cái nghĩa này nó cũng giống như rằng là nghĩa mà vãng sinh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, là có nghĩa rằng là niệm Phật nó nãi trí thập thanh thì cũng có thể rằng là được vãng sinh tịnh độ. Tức là chư Phật thì khi mà niệm mà nãi trí thập thanh, tức là có tùy hỷ trong đó, tức là phát một cái tâm tùy hỷ, thành ra đều chư Phật đều giống nhau. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một người mà tùy hỷ như vậy mà cho đến một niệm mà còn thọ ký cho thành đạo vô thượng bồ đề, thì Đức Phật A Di Đà mà cái vấn đề mà niệm thập thanh hay là từ nhất thanh cho đến thập thanh mà với cái lòng thành, thì cũng đều gọi thằng thọ ký cho, tức là tiếp dẫn khiến cho vãng sinh tịnh độ. Thành ra như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chư Phật đều giống nhau, chứ không phải chỉ riêng với Đức Phật A Di Đà là dễ như thế, còn các Đức Phật khác là khó. Nhưng mà nếu mà suy đi xét lại mà nhìn cho kỹ như vậy á, thì là giống nhau không? Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chỉ ở nơi cái vấn đề như vậy, mà Ngài cũng có nói rằng là chỉ có khác một cái vấn đề rằng Đức Phật A Di Đà nó là chúng sinh, tại vì chúng sinh không trực tiếp nghe pháp của Đức Phật A Di Đà còn xa lạ lắm, cho nên phải cầu đến Ngài, cho nên niệm danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đang còn đối diện với chúng ta, và mọi người nghe pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên vì như vậy chỉ niệm pháp của Ngài thôi mà không nói niệm danh. Nhưng mà Phật với pháp nó là một, như là dược với sư là một, mà không có thể tách hai được. Phật mà không pháp thì phi Phật, pháp đó mà chẳng phải Phật thì phi chính pháp, tức là phi pháp. Thành ra Phật pháp bất khả ly, thành niệm Phật tức niệm pháp, mà niệm pháp tức niệm Phật. Vậy thì mình nhớ cái chỗ ở đây này cũng vẫn là vấn đề quan trọng lắm, để cho mình hiểu biết về tịnh độ sau này nhiều. Tức là có cái nghĩa rằng ở đây đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là niệm pháp, và đối với lại các vị Phật khác, giống như ban nãy tôi mới nói là mình chưa trực tiếp tiếp xúc và gặp, cho nên mình phải niệm danh hiệu của Ngài là niệm Phật. Nhưng niệm Phật với niệm pháp không sai biệt đâu. Anh dân niệm pháp, Phật tức niệm pháp, mà niệm pháp tức niệm Phật. Nó đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ Ngài đề đến cái vấn đề là niệm danh của Ngài, mà Ngài toàn là đề đến cái vấn đề là niệm pháp của Ngài. Thành ra nếu một khi mà mình về đến thế giới cực lạc thì bảo đảm mình cũng sẽ đổi cái vấn đề niệm, là mình sẽ không niệm Đức Phật nữa mà mình niệm pháp. Cho nên không phải chỉ niệm Phật thôi. Vì vậy lưu ý một điều ở trong kinh A Di Đà, khi chúng sinh mà nghe Ca Lăng Tần Già cùng Mạng Chi Điểu hay là nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp gì, thầy đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, chứ không phải chỉ còn có niệm Phật không thôi. Mình sẽ thấy cái câu đó mà trong suốt kinh A Di Đà, mà không có nói rằng là ở trên nó phàm nhất cử nhất động gì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà là nói là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Anh một khi mà mình lại ngồi đối diện và trực tiếp nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp xong, thì mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm Phật nó là niệm niệm nhất thừa Phật. Nhất thừa Phật là vô lượng Phật, nhất thừa pháp là vô lượng pháp, là vô lượng nghĩa pháp. Niệm pháp cũng là niệm pháp đại thừa, niệm tăng nó cũng là niệm cái vấn đề mà gọi là bồ đề tâm. Bồ đề tâm nó tượng trưng cho tăng, bồ đề tâm đó sẽ thành Phật quả. Thành ra tăng thì là vô số, nhưng mà tăng sở dĩ bảo là tại do nơi bồ đề tâm, tức là do nơi cái vấn đề mà có thể độ sinh, là chúng sinh có thể quy y, tức là nương. Thế nếu mà tăng mà lại không có một cái tinh thần mà gọi là cao thượng, tức là độ sinh, thì chẳng ích lợi gì cho chúng sinh cả. Tính có nghĩa bảo, trong tất cả những cái vấn đề của Phật pháp dùng chữ bảo là điều chỉ cho hai vấn đề, là năng thành Phật đạo và năng độ nhất thiết chúng sinh thì gọi là bảo. Nếu mà thiếu một trong hai yếu tố đó thì phi bảo. Cho nên vì vậy mới tổng kết lại mà nói Bồ Đề Tâm là bảo. Cho nên Bồ Đề Tâm đó là viên ngọc ở trong chéo áo của một cung tử. Mình là một cung tử, nhưng mà Bồ Đề Tâm ở trong mình đó, Bồ Đề Tâm đó là viên ngọc đấy, bảo đấy. Chính viên ngọc đó đó là một cái vấn đề mà nói rõ lý lịch của mình, đó là trường giả tử chứ không phải cung tử. Đó là một cái thứ mà để nhận diện cái dòng tộc nào cùng hay là trường giả. Thì có Bồ Đề Tâm thì biết rằng là trường giả tử, nên đó là tử, đó là trường giả thiện. Cho nên ở đây thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nhấn đến cái vấn đề là niệm pháp. Cho nên chính vì vậy mà về sau này ở bên Nhật Bản mới phát sinh ra cái tông gọi là Pháp Hòa Tông, chuyên môn chủ trương là niệm pháp không niệm Phật. Do nơi ngài Nhật Liên sáng lập lên, chỉ có niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, niệm tên kinh thôi. Mà đồ chúng cũng nhất thiết không cần tụng kinh Pháp Hoa cũng được nữa, nhưng mà ngày đêm miệt mài niệm tên kinh, tại vì tên kinh là nhiếp hết tất cả 28 phẩm ở trong này, 7 quyển và 28 phẩm đều nằm ở trong cái chữ là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cho nên nếu mà niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, thì đương nhiên cái người mà niệm cái pháp đó là cái người có thể gánh vác được cái tài sản của Như Lai để lại, hay cái sự nghiệp của Như Lai. Đó là sự nghiệp thành Phật và độ chúng sinh. Cho nên Nhật Liên Tông chủ trương như vậy. Rồi thì Đức Phật, Tức Bổn Sư lại nói tiếp rằng, nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhấn đến một bài kệ, đối kinh quyển này kính xem như Phật, và cúng dường mọi thứ, phải biết hàng người như trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ước Đức Phật, nơi các Đức Phật đã thành tựu nguyện lớn, vì thương chúng sinh mà sinh trong nhân gian. Vì đoạn trên Đức Phật toàn nói đến tùy hỷ, thì bây giờ Đức Phật mới nhấn mạnh đến rằng là bốn thứ sau là đọc tụng, thọ trì, biên chép, giải thuyết. Thì Đức Phật nói rằng là phải biết rằng là những cái người này đó là đã từng cúng dường 10 muôn ức Đức Phật, nơi các Đức Phật đã thành tựu nguyện lớn rồi, tức là đã thành tựu những cái nguyện lớn lắm ở nơi chư Phật. Vì thương chúng sinh mà sinh trong nhân gian, cho nên vì mà thương tưởng chúng sinh mà tái sinh ở trong cái cảnh giới của nhân gian này. Dược Vương, nếu có người nào hỏi chúng sinh nào sẽ thành Phật ở đời tương lai, thì nên chỉ rằng chính những hạng người ở trên đó, nơi đời vị lai chắc chắn thành Phật đạo. Thì giả sử như bây giờ nếu mà mình tin tưởng, như là cái người tu trình độ tin tưởng rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là niệm danh hiệu của Đức Phật Di Đà, nại trí thập thanh hay là thập niệm đều có thể vãng sinh tịnh độ, mình tin chắc như vậy mà lập thành tông, thế thì lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ, với lại lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này chẳng lẽ khác nhau sao? Tức là chẳng lẽ là mình tin kinh kia mà mình phế kinh này sao? Như vậy khi mà mình đã tin rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó là 100% chân thật, thì kinh này càng 100% chân thật nữa. Bởi kinh này Đức Phật có nói là vua ở trong các kinh. Như thế thì Đức Phật nói rằng ai sẽ thành Phật ở trong đời tương lai? Dược Vương, ông nên nói rằng những người nào mà tùy hỷ, rồi biên chép, thọ trì, đọc tụng, diễn giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là người thành Phật ở trong đời tương lai. Như vậy thì cái điều kiện của Đức Phật nói ở trong kinh này nó là điều kiện gì tiên quyết để thành Phật? Khai thị, phát tâm. Đức Phật muốn khai thị cho cái người đó có thể là trong đời tương lai thành Phật. Đó là gọi là khai thị. Khai thị nó không gì khác hơn là phát cái tâm tìm cái viên ngọc ở trong treo áo cùng tử này của mình, biết mình là trường giả tử, nhìn nhất thiết chúng sinh đều nhất thiết chúng sinh cùng tử đó đều là trường giả tử, cho nên vì vậy không có dám khởi một cái tâm coi thường khinh chê nào hết, bất kỳ chúng sinh nào hết. Như trong phẩm Thường Bất Khinh của kinh này vậy, tức là coi trọng nhất thiết chúng sinh. Coi trọng nhất thiết chúng sinh đồng nghĩa sao? Đồng nghĩa coi trọng nhất thiết chư Phật ở đời vị lai. Bởi vì chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi do mình coi trọng nhất thiết chúng sinh đó mà mình nỗ lực khai thị cho chúng sinh, để cho chúng sinh cũng trở thành trường giả tử, thì đó có nghĩa rằng là mình cúng dường Phật tương lai, mình cúng dường cho vị Phật tương lai, vị đó sẽ thành Phật tương lai như Kinh Pháp Hoa này nói. Thì bất cứ người nào mà sinh tất cả những cái tâm mà tùy hỷ biên trác đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh này, tức có nghĩa rằng là tùy hỷ biên trác đọc tụng diễn thuyết giáo nghĩa nhất thừa, thì là tất cả những cái người đó là thành Phật ở trong đời tương lai. Hãy cho Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Thì cũng giống như giờ tình đồ chỉ nhấn mạnh vào cái nguyện thứ 18, tức là nguyện mà niệm 10 niệm thôi mà cũng vãng sinh tình đồ. Thì nhấn mạnh vào như vậy để mà nỗ lực gia công tu hành, thì ở đây thật sự này nói là nếu mà nói bằng là tình đồ đó dễ, còn thánh đạo môn là những cái tâm môn này là khó thì cũng chưa hẳn đâu, là bởi vì thánh đạo môn ở trong này nhiếp nhất vô lượng nghĩa, cho nên nhiếp từ nghĩa dễ cho đến nghĩa khó. Cái nghĩa dễ, nghĩa khó đó là những cái nghĩa của dược phương hành trì ở trong này. Mà nghĩa khó đó là nghĩa như vậy, nghĩa dễ đó là nghĩa chỉ cần tùy hỷ, chỉ cần biên chép, thọ trì, đọc tụng. Diễn giảng thì hơi khó đấy, nhưng mà bốn thứ kia dễ. Thế vậy thì từ bốn thứ dễ cho đến một thứ khó là diễn giảng. Diễn giảng tức là có nghĩa là phải lãnh hội, phải hiểu ý chỉ. Mà bốn thứ kia thì chưa cần hiểu ý chỉ, như vậy thì kinh này hàm nghĩa từ dễ tới khó. Tức là không phải chỉ có cái khó không thôi, hoặc chỉ có cái dễ không thôi, mà là bao hàm từ dễ đến khó, nó gồm có vô lượng trình độ. Từ dễ đến nào, dễ nhất cho đến khó nhất. Dễ nhất là chỉ một niệm tùy hỷ, dễ nhất rồi. Cho đến khó nhất là diễn thuyết, thì đều thành tựu. Thành ra, tuy rằng là kinh này thuộc về cái phương diện mà gọi là nhất thừa, tức là giáo nghĩa mà gọi là cao nhất, khó nhất, mà Thiên Thai phán giáo gọi là viên giáo, mà Hoa Nghiêm phán giáo cũng xếp Pháp Hoa làm viên giáo, chỉ có khác một điều thôi, thua Hoa Nghiêm một chút đỉnh đối với lại Hoa Nghiêm, rằng là đây là thuộc loại viên giáo tiệm, còn Hoa Nghiêm là viên giáo đốn, là bởi cái lý lẽ rằng Hoa Nghiêm là trực chỉ vào cảnh giới của chư Phật, còn Pháp Hoa là hộ tam quy nhất, có nghĩa là hợp cả ba thừa thành một thừa. Ba thừa đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thành một thừa. Ba thừa đó gọi là Hóa Thành Dụ, một thừa đó gọi là Bảo Thành hay là Bảo Sở, tức là kho tàng. Hoa Nghiêm kinh chỉ thẳng không qua tam thừa, Pháp Hoa là hội tam quy nhất cho nên qua tam thừa, cho nên vì vậy nói tiểu. Đó là dưới lập luận của Hoa Nghiêm nha. Thành ra Hoa Nghiêm theo phán giáo của Hoa Nghiêm á, thì viên giáo là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Thế nhưng Hoa Nghiêm cao hơn, thắng điểm, đồng vị trí nhưng mà thắng điểm. Thành ra Hoa Nghiêm Tông vẫn là số 1, Pháp Hoa Tông số 2, Thiền Tông số 3, tức là đúng giáo sau cái viên giáo, tức là hàng thứ tư của năm cái phán giáo của Hoa Nghiêm. Còn Pháp Hoa thì cho Pháp Hoa là nhất và Hoa Nghiêm là nhì.